Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ tư 22 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn giáo sư Bruno Barberis về tấm khăn liệm thành Torino. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về chứng từ của bà Claire Bergamion, bà mẹ công giáo với bốn đứa con và niềm hạnh phúc chu toàn bổn phận trong gia đình. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ơn phù trợ của Chúa dành cho đấng kế vị Thánh Phêrô trong sứ vụ giáo huấn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây vẫn tiến hành bình thường. Trong những ngày qua, một số báo chí cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban có thể bị hoãn lại vì tình hình chiến cuộc tại Syria có thể lan sang Liban. Hôm 20 tháng 8, cha Lombardi cho biết, như một dấu hiệu cụ thể về việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, chiếc xe bọc kính của ngài đã được chở tới thủ đô Beirut. Mặt khác, trong bản tin truyền đi hôm 20 tháng 8, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cho biết thế hệ các tín hữu Công giáo trẻ ở Liban coi cuộc viếng thăm sắp tới là một dấu chỉ hy vọng trong một vùng đang bị bạo lực. Cô Marianne Le Boutros, 25 tuổi, thuộc Giáo hội Công giáo Maronite ở Jibben, giáo viên môn khoa học tại một trường Công giáo, nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có nghĩa là dù chúng tôi đang chịu đau khổ và không được ổn định, nhưng vẫn có người trên thế giới này quan tâm săn sóc và mong muốn chúng tôi ở lại đây. Chính vì thế Đức Giáo Hoàng sắp đến đây để nói chúng tôi ở lại đất nước này và đừng rời bỏ đi nơi khác. Ông Firas Quebe, 34 tuổi, giám đốc phân bộ thương mại trong một ngân hàng và thuộc Giáo hội Công giáo Maronite nói, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một dấu hiệu hy vọng cho giới trẻ, một sự nâng đỡ để họ ở lại đất nước và trong vùng Trung Đông, nhất là giữa lúc tình trạng xáo trộn đang xảy ra chung quanh chúng tôi. Ông Quebe cũng nhắc lại rằng, khi Đức Gioan Phaolô II viếng thăm Liban hồi năm 1997, đất nước này bây giờ đang bị Syria chiếm đóng. Đó thực là một tình trạng đau thương. Theo chương trình của cuộc viếng thăm, chiều ngày 15 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp khoảng 30.000 bạn trẻ Công giáo tại Bờ Cạc Kê, nơi có tòa thượng phụ Công giáo Maronite ở miền Bắc, thủ đô Beirut.
Cha Tufik Buhadir, giám đốc phân bộ giới trẻ thuộc tòa thượng phụ Công giáo Maronite, đang chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng với một toán đại diện giới trẻ Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau như Maronite, Syri, Armeni, Kande, Menkit, Copt và Latin. Ngoài ra có các đại diện thuộc các phong trào và hội đoàn khác nhau, các chủng sinh và tu sĩ nam nữ trẻ, đại diện của các nước khác thuộc vùng Trung Đông. Cha Buhadir nói, các nước Trung Đông đang sống trong cái gọi là mùa xuân, nhưng tại nhiều nơi mùa xuân này đang biến thành mùa đông và mùa thu, vì chúng tôi đang thấy máu đổ và kinh hoàng đang diễn ra chung quanh chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng mùa xuân thực sự chính là giới trẻ của chúng tôi, có niềm tin chân thành nơi Thiên Chúa. 9 ngày trước khi Đức Thánh Cha đến Liban, các thánh đường Công giáo trên toàn quốc sẽ tổ chức tuần cửu nhật để cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Ngài. Cha Buhadir nói, chúng tôi đang chờ đợi cuộc viếng thăm của vị cha chung với lòng yêu thương, phấn khởi và trong kinh nguyện. Liban có khoảng 4 triệu dân cư, trong số này 1/3 là tín hữu Kitô. Dân Liban thuộc 18 cộng đoàn khác nhau, trong số này có 12 cộng đoàn Kitô.
Lagos, Đức cha Anfes Adewale Martins, Tổng giám mục giáo phận Lagos, kêu gọi chính phủ Nigeria đối thoại với nhóm Boko Haram vì chiến tranh không bao giờ đưa tới một nền hòa bình lâu bền trong lịch sử nhân loại. Nhóm Boko Haram thuộc xu hướng Hồi giáo cực đoan đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố đẫm máu tại Nigeria với mục đích thiết lập một nước theo Hồi giáo tại đây. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, một trường công giáo tại Damagun đã bị tấn công. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí Nigeria, Đức Tổng giám mục Martins lên án những cuộc khủng bố hèn nhát và đáng kinh tởm, nhưng ngài khẳng định rằng Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình. Những kẻ thực hiện những hành vi khủng bố như thế chống lại anh chị em Nigeria không phải là những người Hồi giáo chân chính, nhưng là những tên khủng bố quốc tế muốn khuynh đảo đất nước. Đức Tổng giám mục Martins kêu gọi chính phủ Nigeria hành động một cách quyết liệt và mau lẹ chống lại những cuộc tấn công gây hấn như thế và không từ bỏ con đường trung gian, vì điều tốt đẹp hơn vẫn là làm sao để mọi phe liên hệ ngồi vào bàn và trình bày lập trường của mình dưới hình thức đối thoại xây dựng. Đức Tổng giám mục Martins của giáo phận Lagos cũng mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa là đấng duy nhất có thể mang lại hòa bình và hòa hợp mà đất nước đang mong đợi.
Istanbul, Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ lo âu sâu xa về tình hình chiến cuộc tại Syria và tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này. Ngài kêu gọi các phe lâm chiến chấm dứt ngay cuộc đổ máu, cũng như các giới chức chính trị ngưng lạm dụng tôn giáo vào các mục tiêu của mình. Đức Thượng phụ Bartolomaios cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo trên thế giới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong tuyên ngôn công bố hôm 15 tháng 8 vừa qua tại Đan viện Sumela, gần cố đô Trabzon ở Thổ Nhĩ Kỳ, bên bờ Hắc Hải. Tuyên ngôn của Đức Thượng phụ tố giác hiện tượng bất bao dung đang lan tràn, không những đe dọa nền hòa bình thế giới, nhưng còn hủy hoại phẩm giá con người. Những hiện tượng như các vụ ám sát, kỳ thị chủng tộc, diệt chủng, thanh lọc chủng tộc, bài Do Thái, phá hủy các nơi thờ phượng, chứng tỏ tình trạng dã man và bán khai. Chúng phải bị lên án một cách quyết liệt, nhất là khi người ta nhân danh lý do tôn giáo để thực hiện những hành vi ấy. Theo Đức Thượng phụ Bartolomaios, các cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở Trung Đông, Sudan và Nigeria chỉ có thể khắc phục được nhờ sự củng cố tình yêu thương giữa những người láng giềng, biểu lộ sự sống chung hòa bình với nhau. Việc giải quyết các xung đột ấy cũng phải tìm kiếm trong cuộc đối thoại, vì đối thoại không những đưa tới sự cảm thông, những khác biệt, nhưng còn là vấn đề hiểu biết và hòa giải. Trong bối cảnh đó, Đức Thượng Phụ kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo trên thế giới dấn thân chống lại những cuộc xung đột và thăng tiến hòa bình của Chúa nhờ đối thoại.
Aleppo, Đức cha Jean-Clément Rambert, Tổng giám mục giáo phận Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Menkit bên Syria, kêu gọi các nước Âu Châu đừng cung cấp khí giới cho phiến quân tại nước này. Theo tin của báo L'Orient Le Jour, số ra ngày 20 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Răng Bạc tuyên bố rằng, chúng tôi mong muốn được thấy các nước Âu Châu, Tây Phương cố gắng đừng bán khí giới và thúc đẩy dân chúng ở Syria chiến đấu. Trái lại, hãy khích lệ họ ngồi vào bàn và tìm ra giải pháp bằng đường lối đối thoại. Theo Đức Tổng giám mục Răng Bạc, đối thoại là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc chiến anh em giết nhau. Ngài cũng tỏ ra lo âu vì sự hiện diện của các tổ chức thánh chiến Hồi giáo. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria công bố một thông cáo ngày 20 tháng 8 vừa qua, bác bỏ những tin nói rằng cuộc chiến hiện nay ở nước này là một cuộc nội chiến. Những gì xảy ra tại Syria là những tội ác khủng bố, nhắm đánh vào nhân dân Syria và do những nhóm Hồi giáo cực đoan Salafist võ trang, được sự hỗ trợ của các nước mà người ta đã biết rõ.
Chicago, Đức Hồng y Francis George, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ lại bị ung thư. Đức Hồng y Francis George thuộc dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm gọi tắt là OMI, năm nay 75 tuổi, đã từng làm chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ từ năm 2007 đến 2010. Tòa Tổng giám mục Chicago cho biết, hôm 15 tháng 8 vừa qua, khi Đức Hồng Y đi khám bệnh tại Trung tâm Y khoa của Đại học Loyola, các bác sĩ khám thấy ngài bị ung thư ở thận, và ngoài ra họ cũng cắt bỏ một bướu nhỏ ở gan. cách đây 6 năm Đức Hồng Y George đã bị giải phẫu vì bị ung thư bàng quang. Từ 15 năm nay, Đức Hồng Y Francis George coi sóc giáo phận Chicago với 2.400.000 tín hữu công giáo và là giáo phận lớn thứ ba ở Mỹ sau Los Angeles và New York. Hiện nay các bác sĩ bắt đầu quy định các phương thức trị liệu cho Đức Hồng Y. Trong tuần này, Ngài đi tĩnh tâm thường niên.
Manila, nhiều tín hữu công giáo tại Philippines và Hoa Kỳ đang chuẩn bị mừng lễ phong hiển thánh cho chân phước Pedro Calunsos, một giáo lý viên người Phi tử đạo, sẽ được Đức Thánh Cha cử hành vào ngày 21 tháng 10 tới đây tại Roma. Chân phước Pedro Calunsos bị sát hại tại đảo Guam hồi thế kỷ 17, trong lúc tìm cách bảo vệ linh mục thừa sai dòng tên. Cha Diego José Luis San Vitores, hai tù trưởng bộ lạc Samoro tìm giết các thừa sai vì nghe tin cha San Vitores rửa tội cho con cái một tù trưởng mà không có sự ưng thuận của ông ta. Thầy giảng Pedro Calunsos, nguyên quán tại tỉnh Cebu, được phong chân phước năm thánh 2000. Năm 2003, có một bệnh nhân được khỏi bệnh hôn mê trầm trọng ở Cebu sau khi một bác sĩ cầu khẩn xin chân phước Pedro cứu giúp. Các bác sĩ không thể giải thích được sự kiện này. Sau 6 năm cứu xét, hồi năm ngoái, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận vụ khỏi bệnh này là một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Pedro Calunsos. Nhiều hội đoàn tại Mỹ, nhất là tại thành phố Seattle, với các tín hữu thành viên người Philippines đang chuẩn bị mừng lễ phong hiển thánh cho chân phước Pedro, cũng như nhiều phong trào và hội đoàn tại Philippines, đặc biệt là Tổng giáo phận Cebu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn giáo sư Bruno Barberis về tấm khăn liệm thành Torino.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào hạ tuần tháng 5 năm nay, giáo sư Bruno Barberis, chuyên viên nghiên cứu tấm khăn liệm thành Torino, đã thuyết trình các bài cuối cùng trong chương trình khóa học lấy bằng chuyên môn về khoa nghiên cứu tấm khăn liệm do Đại học Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ ở Roma tổ chức. Giáo sư Barberis đã bắt đầu nghiên cứu tấm khăn liệm thành Torino năm 1975, và từ năm 1977, giáo sư là thành viên huynh đoàn tấm khăn liệm rất thánh thành Torino và của Trung tâm Quốc tế Khoa tấm khăn liệm học, là cơ quan tổ chức các cuộc nghiên cứu và tìm hiểu tấm khăn liệm. Giáo sư là tác giả của hơn 20 cuốn sách và hơn 150 bài viết về tấm khăn liệm trên bình diện khoa học, cũng như trên bình diện phổ biến kiến thức đại đồng. Các bài nghiên cứu này được đăng trên các tạp chí khoa học quốc gia và quốc tế, cũng như trên các nhật báo Italia và quốc tế. Giáo sư cũng đã chủ tọa 2.000 buổi thuyết trình về tấm khăn liệm tại Italia, cũng như tại hải ngoại. Trong buổi phát lần trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn. Hôm nay xin gửi phần 2 cuộc phỏng vấn giáo sư dành cho hãng thông tin Zenith ngày 9 tháng 6 năm nay. Thưa giáo sư Barberis, theo kinh nghiệm của giáo sư, khoa học và đức tin đối thoại với nhau hay chống đối nhau?
Tương quan giữa đức tin và khoa học là một đề tài vô cùng thời sự, vì trong thời đại của chúng ta thường có các mâu thuẫn và lập trường chống đối liên quan tới các đề tài như vậy. Việc phổ biến trên Internet, các cuộc tranh luận trên đài truyền hình, các bài viết trên báo chí đã góp phần một cách đáng kể vào việc quảng bá các đề tài này, ngay cả giữa những người không bao giờ chú ý đến hay không đọc sách về các đề tài đức tin và khoa học. Nhưng người ta cũng ghi nhận ngay nguy cơ của việc thông tin xấu, vì rất thường khi những người được mời phát biểu về các đề tài này lại không phải là các chuyên viên, và họ cũng không có sự khách quan và phương pháp xít sao cần thiết. Và như thế người ta thường chứng kiến các cuộc tranh luận xung đột, trong đó người ta bênh vực các ý kiến tiên thiên, và hầu như luôn luôn thiếu sự nghiêm chỉnh. các lý luận và các suy diễn nghiêm xác. Do đó, ít khi người ta có được các suy tư nghiêm chỉnh liên quan tới khoa học và đức tin nhắm mục đích minh giải và kiểm thực xem có khả năng đối thoại xây dựng và hội nhập hay không. Và đây là điểm nòng cốt. Có đúng thật là khoa học và đức tin không thể hòa hợp với nhau được như nhiều người chủ trương không? Có đúng thật là các khám phá khoa học có thể cho phép con người hiểu biết tất cả sự thật liên quan tới cuộc sống của mình và ý nghĩa của tất cả những gì bao quanh? Và do đó, đức tin cùng lắm chỉ là cái gì thuần túy chủ quan và riêng tư thôi hay không?
Thưa giáo sư, nếu đức tin và khoa học có tương quan với nhau, thì tương quan ấy bao gồm bao nhiêu loại?
Ông Jan Barbour, một học giả người Mỹ, đã đưa ra giả thuyết 4 loại tương quan khác nhau giữa khoa học và đức tin. Tương quan xung khắc, tương quan tùy thuộc, tương quan đối thoại và tương quan hội nhập. Ngày nay xem ra hai kiểu xung khắc và tùy thuộc thắng thế. Nhưng phải hỏi xem có thể có một cuộc đối thoại ích lợi và xây dựng, hay hơn nữa, một sự hội nhập đích thật của hai tri thức trong một viễn tượng liên ngành hay không? Đây là các câu hỏi nền tảng mà chúng ta không thể tránh né, như là các thành phần của xã hội trong đó chúng ta sống, và như là các cá nhân phải suy tư về nền tảng cuộc sống là người của chúng ta và về ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống trong vũ trụ mênh mông bát ngát bao quanh chúng ta. Một trong các giáo sư thường đề cập tới vấn đề này là giáo sư Joseph Ratzinger, tức Đức Đương Kim Giáo Hoàng Biển Đức 16, trong rất nhiều sách vở và các tài liệu chính thức cũng như các diễn văn của ngài. Các diễn văn ý nghĩa nhất đã được thu thập trong một cuốn sách hay của ông Umberto Casale, tựa đề Đức Tin và Khoa Học, Một Cuộc Đối Thoại Cần Thiết. Trong số các diễn văn của Đức Thánh Cha mà tôi muốn nhắc tới, có bài thuyết trình mà Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đọc tại Rạp Hát Reggio ngày 12 tháng 6 năm 1998, nhân dịp ngài đến viếng tấm khăn liệm thành Torino. Đức Hồng Y Ratzinger nói, nếu con người không thể tự vấn một cách có lý lẽ về các điều nòng cốt của cuộc sống, về nguồn gốc, vận mệnh, về cái nó phải và có thể làm, mà phải để các vấn đề định đoạt này cho một tâm tình tách rời khỏi tôn giáo, thì khi đó nó không nâng cao lý trí, mà lấy mất đi phẩm giá của lý trí. Sự tan rã của con người được đưa vào như thế đồng thời làm nảy sinh ra bệnh tật của tôn giáo và bệnh tật của khoa học. Rồi Đức Hồng Y nói thêm, không có sự lựa chọn nào khác, lý trí và tôn giáo phải trở lại với nhau mà không tan biến trong nhau. Điều này liên lụy tới con người và liên lụy tới thế giới.
Thế riêng cá nhân giáo sư thì giáo sư nghĩ gì về vấn đề này?
Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng giữa đức tin và khoa học có sự không thể hòa hợp được, miễn là chúng luôn luôn tôn trọng lẫn nhau. Khoa học là nguồn mạch các giá trị hiệp thông, chứ không phải là sự đối kháng với các giá trị của đức tin. Trong mỗi lĩnh vực của khoa học, nhờ các nghiên cứu và tìm hiểu, con người đã từ từ ý thức được mình là nơi chứa đựng một đặc ân duy nhất. Đó là có thể đọc ra cái luận lý của vũ trụ, nghĩa là của thực tại trong đó chúng ta sống. Đàng khác, khoa học không thể chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa, và cũng không thể chứng minh được sự không hiện hữu của Thiên Chúa. Khoa học chỉ có thể tìm hiểu các hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên. Đức tin là một ơn của Thiên Chúa, và nó cho phép chúng ta bước vào trong thế giới của sự siêu việt để thử hiểu biết và lãnh hội được ý nghĩa của nó. Khoa học gia Galileo Galilei đã có các kiểu diễn tả nổi tiếng về việc phân chia nhiệm vụ giữa khoa học và đức tin và tính cách bổ túc cho nhau của chúng như sau. Ông nói, ý của Chúa Thánh Thần là dạy cho chúng ta biết lên trời thế nào, chứ không phải trời đi như thế nào. Thánh Kinh và Thiên Nhiên đều bắt nguồn từ ngôi lời Thiên Chúa. Thánh Kinh như là lời Chúa Thánh Thần đọc cho mà viết, Thiên Nhiên như là kẻ rất vâng lời, thi hành các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Nếu khi đọc các chương đầu của sách Sáng Thế mà chúng ta yêu sách tìm thấy nơi đó một miêu tả khoa học đúng đắn của việc tạo thành vũ trụ và sự phát triển của sự sống trên trái đất này, thì chúng ta phạm một lỗi lầm lượng định nghiêm trọng. Lý do là vì các sách đó là một suy tư thần học tuyệt diệu đã được các soạn giả sống nhiều thế kỷ trước Chúa Kitô biên soạn ra, chứ không phải là một khảo luận về vũ trụ học. Đức Gioan Phaolô II đã nói với các tham dự viên một đại hội các khoa học gia như sau. Khoa học và đức tin đều có gốc rễ trong một ơn tuyệt vời mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người, đó là lý trí. Khoa học và đức tin, cả hai đều không thể thiếu để con người có thể tiến triển trong sự hiểu biết một cách trọn vẹn, bằng cách phát triển tất cả con người, chứ không phải chỉ một phần của nó mà thôi.
Như thế, khi áp dụng các điều trên đây vào việc nghiên cứu tấm khăn liệm thành Torino, chúng ta cũng phải chú ý tới hai bình diện, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng thế. Việc đọc hiểu, nghiên cứu và suy niệm về hình người trên tấm khăn liệm thành Torino một cách nòng cốt dẫn đưa tới hai bình diện suy tư. Một đàng việc nghiên cứu hình diễn tả một lợi ích rất cao trên bình diện khoa học. Nhất là trong 40 năm qua, các nhà khoa học đã tìm hiểu cặn kẽ các đặc tính và nguồn gốc của nó bằng cách đưa ra các nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học như vật lý, hóa học, sinh học, tin học, y khoa, thống kê, v.v. Vì thế trong các năm này, tấm khăn liệm đã là trung tâm của một cuộc thảo luận rộng rãi, sôi nổi, có thứ tự trên bình diện khoa học và liên ngành. Đằng khác, truyền thống đã luôn luôn coi tấm khăn liệm như là khăn liệm xác Đức Giêsu thành Nazareth. Và trong thời gian mới hơn sau này, việc đồng hóa đó đã có được các kết quả đáng kể từ các nghiên cứu chú giải Kinh Thánh. Và điều này đã lôi kéo sự chú ý của lĩnh vực đức tin Kitô và mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi về tương quan giữa tấm khăn liệm và đức tin. Các cuộc trưng bày mới đây vào các năm 1998, 2000 và 2010 đã góp phần vào việc minh nhiên ý nghĩa mục vụ và tinh thần của tấm khăn liệm. Hai kiểu hiểu việc tìm tòi về tấm khăn liệm thường gặp phải các đụng độ, đôi khi chia rẽ cả các nhân viên làm việc nghiên cứu cũng như dân chúng. Tấm khăn liệm, đối tượng của đức tin, của lòng sùng kính, hay là đối tượng của lợi ích khoa học và nghiên cứu? Rất thường khi trong các năm qua, hai kiểu tìm hiểu tấm khăn liệm đối nghịch nhau, như thể là một kiểu phải nhất thiết loại trừ kiểu kia vì không thể hòa hợp được với nhau. Và thế là nó đã dấy lên một cuộc tranh luận khá sôi nổi, có lẽ chưa từng có trong quá khứ, nhờ các phương tiện truyền thông tân tiến, cũng như bởi sự chú ý mà các lần trưng bày cuối cùng đã khơi dậy trên bình diện quốc tế. Thật là khá nguy hiểm khi đối chọi kiểu tìm hiểu khoa học với kiểu tìm hiểu tôn giáo, bởi vì một đàng người ta có nguy cơ giản lược tấm khăn liệm thành một đồ vật chết, một hình ảnh chỉ có ý nghĩa trong nó và cho nó, mà không gọi hỏi cuộc sống chúng ta. Đằng khác là nguy cơ biến tấm khăn liệm thành một loại ngẫu tượng phục vụ cho các luận thuyết tiên thiên và bị lèo lái. Tôi xác tín sâu xa rằng, phó thác việc trình bày tấm khăn liệm cho một kiểu tìm hiểu triệt để khoa học hay triệt để mục vụ không thôi thì không đúng đắn, cũng không ích lợi cho loại người nhận nào hết, các nhà khoa học cũng như dân chúng.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn giáo sư Bruno Barberis về tấm khăn liệm thành Torino. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của bà Claire Bergramen, bà mẹ công giáo với bốn đứa con, về niềm hạnh phúc chu toàn bổn phận nơi gia đình.
Bà Claire Peraminian là bà mẹ công giáo với bốn đứa con gái còn nhỏ tuổi. Hai trong bốn đứa con bị một chứng di truyền về lá lách. Vì hoàn cảnh, bà bị bó buộc ở nhà để chăm sóc con. Thời gian trôi qua, giờ đây bà hưởng niềm hạnh phúc tràn đầy. Xin nhường lời cho bà. Ngày đứa con gái đầu lòng mở mắt chào đời, chúng tôi bất ngờ bị chìm ngập vùi sâu trong thế giới bệnh hoạn. Bé Jean mắc một chứng di truyền về lá lách. Bé phải nằm bệnh viện nhiều tuần lễ liền, rồi phải chịu ba cuộc giải phẫu lớn. Khi bé rời bệnh viện, tôi phải ở nhà để chăm sóc bé. Xét vì chúng tôi không thể và cũng không muốn giao bé cho người khác. Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng bị căng thẳng, bị kiệt quệ vì những tháng ngày canh thức khi bé nằm nhà thương. Tôi cần phải bồi dưỡng để lấy lại sức, cũng như dùng toàn lực để đối phó với căn bệnh của con. Như thế, nghỉ việc ở nhà là chuyện đương nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi cảm thấy việc quanh quẩn ở nhà là chuyện thật khó khăn. Tôi thấy như mình bị rơi vào cạm bẫy chứng bệnh của đứa con. Cuộc sống thường nhật thật là buồn tẻ và mệt mỏi với các chăm sóc, các cuộc hẹn nơi nhà thương, cộng thêm với công việc nội trợ của một bà mẹ gia đình. Các ngày sống như kéo dài lê thê vì cô đơn. Dĩ nhiên, tôi chia sẻ các lo âu với hiền phu tôi vào mỗi buổi tối. Nhưng điều này không thay thế một cuộc chuyện giảng thân tình với một người bạn gái. Tôi cảm thấy mình bị khép kín vừa thể lý vừa tri thức. Tôi càng đau khổ hơn khi so sánh hoàn cảnh của mình là bà mẹ tại gia khác xa với các bạn hữu có địa vị và nghề nghiệp ngoài xã hội. Hiền phu tôi thấy rõ nỗi đau khổ của tôi và anh cố gắng tối đa để nâng đỡ tôi. Thời gian lần lượt trôi qua, với sự chào đời của ba đứa con khác, mà một trong ba đứa mang cùng chứng bệnh di truyền về lá lách như chị cả. Thế rồi cùng với thời gian, tôi dần dần ý thức về những điều lành, những điều thiện ích ẩn chứa trong hoàn cảnh của tôi. Khó khăn vẫn còn đó, nhưng nó như được thoa dịu bởi khía cạnh tích cực của vấn đề. Xét gì ở nhà, nên bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đưa con đi gặp bác sĩ khi hoàn cảnh đòi buộc. Tôi có nhiều thời giờ hơn để làm vui lòng chồng và chăm sóc chu đáo các con, tạo nên những niềm vui nho nhỏ trong mái ấm gia đình. Tôi cũng có giờ để ung dung trao đổi thân tình với các người láng giềng. Sau cùng, vì không có những ràng buộc bởi cuộc sống bên ngoài, tôi có thể chu toàn mọi công việc nội trợ và chăm sóc con cái bị bệnh mà không bị căng thẳng vì phải hối hả chạy theo thời gian. Bà Claire Teramian nói tiếp. Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm nghiệm cách sâu xa rằng, chính cái tước bỏ mọi trí thức đến từ cái giản dị của cuộc sống thường nhật của một bà mẹ nơi mái ấm gia đình, đã báo hiệu và nuôi dưỡng nơi tôi một cuộc tiến bước trên hành trình thiêng liêng thật phong phú và thật bất ngờ. Tôi đặc biệt xúc động mỗi khi cầu nguyện bằng thánh vịnh. Tôi tìm thấy trong thánh vịnh các tiếng kêu than sầu khổ, các lo âu, các giọt nước mắt, như là tiếng vọng của chính các nỗi thống khổ của tôi. Thế là tôi lấy thói quen cầu nguyện ở nhà vào mỗi buổi sáng. Tôi tin rằng Thiên Chúa đến gặp tôi ngay chính nơi tôi đang sống, với trọn vẹn con người tôi. Tôi nghĩ rằng nếu tôi phải làm việc bên ngoài, dành thời giờ để chạy đôn chạy đáo, thì hẳn tinh thần tôi, con tim tôi, không dễ dàng nhận ra Thiên Chúa khi Ngài đến thăm tôi và sẵn sàng tiếp rước Ngài. Ngày hôm nay thì tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì được ở nhà. Dĩ nhiên là cuộc sống thường nhật không phải chỉ toàn hoa hồng. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy chán nản, nhất là mỗi khi các con gặp rắc rối trong vấn đề sức khỏe. Nhưng tôi nhận ra những điều tốt lành trong cuộc đời tôi. Tôi học bài học khiêm tốn để chấp nhận các hạn hẹp và các căng thẳng của mình. Tôi cũng không đòi hỏi điều gì quá đáng nơi hiền phu và các con của tôi. Có lẽ tôi sẽ đi làm trở lại khi các con tôi đã lớn, nhưng hiện tại thì tôi thật hạnh phúc vì được ở nhà, bị bắt buộc nghỉ việc vì căn bệnh của các con. Cuộc sống của tôi thật khác xa với điều tôi có thể tưởng tượng, một cuộc sống thật giản dị. Có lẽ có vẻ nghèo nàn trước mắt thế gian, nhưng không phải vì thế mà nó kém tuyệt vời. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 27. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, người che chở tôi trong liều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Đại Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tới Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con. Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi. Lạy Thiên Chúa, đấng cứu độ con, dẫu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Ơn phù trợ của Chúa dành cho đấng kế vị Thánh Phêrô trong sứ vụ giáo huấn.
Trong đại hội thường niên lần thứ 5 nhóm tại thành phố Chicago, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 11 hồi năm 1995, một tổ chức giáo dân Công giáo Hoa Kỳ tên là Kêu gọi Hành động cho biết là bắt đầu từ thứ Tư lễ cho 21 tháng 2 năm 96, họ phát động một chiến dịch lớn trên toàn nước Mỹ để cổ võ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ và bãi bỏ luật độc thân linh mục để đối phó với tình trạng thiếu linh mục tại Hoa Kỳ. Bà Linda Pierczynski, chủ tịch tổ chức Kêu gọi Hành động cho biết, hội này có 10.000 giáo dân Công giáo thành viên, và sở dĩ tổ chức này phải phát động chiến dịch vừa nói là vì các thống kê cho thấy 10% các giáo xứ ở Mỹ, tức là hơn 2.000 xứ đạo, không có linh mục thường trú. Và vào năm 2005, cứ 2.200 giáo dân ở Mỹ thì mới có một linh mục coi sóc, và tuổi trung bình của linh mục lúc đó hơn 60 tuổi. Kính thưa quý vị thính giả, một tin cũ trên đây không phải là điều mới lạ gì. Tại một số nước Âu Châu, trong thời gian gần đây, cũng đã và đang có những người lên tiếng đòi giáo hội truyền chức linh mục cho nữ giới hoặc là bãi bỏ luật độc thân, truyền chức linh mục cho những người có gia đình, với hy vọng sẽ giải quyết được tình trạng thiếu ơn gọi linh mục và nâng cao đời sống đức tin của tín hữu. Nhưng kinh nghiệm của nhiều giáo hội Tin lành và Ánh giáo cho thấy quan điểm đó chỉ là ảo tưởng. Lập trường của tổ chức Kêu gọi Hành động ở Mỹ và một số nước Âu Châu khác cũng là điều đi ngược với giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về nghĩa vụ của các tín hữu Công giáo phải kính trọng và tuân phục giáo huấn thông thường của hàng giám mục và nhất là của Đức Giáo Hoàng, kể cả khi Đức Giáo Hoàng không long trọng tuyên dạy từ ngai tòa Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng đã nhiều lần tuyên dạy rằng giáo hội không có thẩm quyền đi ngược với ý muốn của Chúa Kitô về việc không chuyển chức linh mục cho nữ giới, đặc biệt là trong tông thư Ordinatio Sacerdotalis công bố ngày 30 tháng 5 năm 1994, Đức Thánh Cha John Paul II minh xác rằng, vì thế, để không còn hồ nghi nào về một vấn đề quan trọng liên quan tới cơ cấu giáo hội do Chúa thiết lập, tôi nhân danh sứ mạng củng cố các anh em tôi mà tuyên bố rằng giáo hội không hề có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ, và lập trường này phải được tất cả các tín hữu của giáo hội tuân giữ. Hôm 18 tháng 11 năm 1995, vì còn có một số người hồ nghi như trường hợp tổ chức Kêu gọi Hành động tại Hoa Kỳ, nên Bộ Giáo lý Đức tin đã ra thông cáo xác nhận đạo lý này là điều thuộc về kho tàng đức tin của Hội Thánh, có tính chất chung kết và bất khả ngộ. Hôm nay chúng tôi xin bàn về vấn đề ơn phù trợ đặc biệt của Chúa dành cho Thánh Phêrô Tông Đồ và các đấng kế vị trong nhiệm vụ giáo huấn. Vì thế các tín hữu có nhiệm vụ phải tuân phục huấn quyền của Hội Thánh.
Sứ mạng giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Roma nằm trong khuôn khổ rộng lớn và là cao điểm của sứ mạng rao giảng tin mừng mà Chúa Giêsu Kitô đã ủy thác cho các tông đồ và các đấng kế vị các ngài. Trong số 25 của hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng Chung Vatican II dạy rằng, việc rao giảng tin mừng là một nhiệm vụ trội vượt trong các nhiệm vụ chính yếu của giám mục. Giám mục là những người rao truyền đức tin, đem nhiều môn đệ mới về với Chúa Kitô. Giám mục là những tiến sĩ đích thực, nghĩa là có uy quyền của Chúa Kitô, giảng dạy cho những người được trao phó cho các ngài đức tin cần được xác tín và thực hành trong cuộc sống. Khi các ngài hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Roma mà giảng dạy, thì các tín hữu phải tôn kính lắng nghe trong tư cách các ngài là những chứng nhân của chân lý thần linh và công giáo, và các tín hữu phải chấp nhận phán quyết của giám mục mình khi nhân danh Chúa Kitô công bố những gì về đức tin và phong hóa, cũng như phải tuân theo ngài với lòng kính cẩn tuân phục. Qua những lời trên đây, Công đồng Chung Vatican II xác quyết rằng sứ vụ giáo huấn của các giám mục có liên hệ chặt chẽ với sứ vụ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Chính vì thế, trong cùng số 25 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng dạy thêm rằng mọi người phải lấy ý chí và lý trí mà kính cẩn tuân phục một cách đặc biệt những giáo huấn chính thức của Đức Giáo Hoàng Roma, kể cả khi Ngài không tuyên bố từ ngay tòa Thánh Phêrô. Như vậy, cần phải kính trọng chấp nhận giáo huấn tối cao của Ngài và chân thành tuân hành các phán quyết của Ngài theo đúng tư tưởng và ý muốn Ngài trình bày, đặc biệt biểu lộ qua bản chất các văn kiện hoặc qua việc Ngài lập lại nhiều lần một đạo lý hoặc qua lời giảng dạy của Ngài.
Quyền bính tối cao trong sứ vụ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, kể cả trong việc thực thi bình thường huấn quyền này, xuất phát từ sự kiện Đức Giáo Hoàng Roma là người nối tiếp Thánh Phêrô trong sứ vụ giảng dạy, củng cố các anh chị em trong đức tin, đảm bảo sao cho việc giảng dạy của giáo hội được phù hợp với kho tàng đức tin của các tông đồ và giáo lý của Chúa Kitô. Quyền bính ấy còn xuất phát từ xác tín được truyền thống Kitô giáo củng cố. Theo đó, giám mục Roma là người được thừa kế các đặc sủng của Thánh Phêrô, nhất là ơn phù trợ đặc biệt của Chúa Giêsu khi Chúa nói với thánh nhân: "Hỡi Phêrô, thầy đã cầu nguyện cho con để đức tin của con không bị hư mất, và khi con trở lại, con hãy củng cố đức tin của các anh em con." Luca đoạn 22 câu 32. Nghĩa là Chúa Thánh Linh luôn tiếp tục phù trợ Thánh Phêrô và các đấng kế vị trong việc thực thi sứ mạng giáo huấn, nhắm giúp các tín hữu hiểu chân lý mạc khải và áp dụng các chân lý ấy vào đời sống đức tin thường nhật. Chính vì thế, Công đồng Trung Vatican II quả quyết rằng tất cả giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Roma đáng được lắng nghe và chấp nhận, kể cả khi Ngài không tuyên dạy một cách long trọng và chính thức nhân danh quyền tối cao của Thánh Phêrô Tông Đồ, nhưng chỉ giảng dạy thông thường với ý hướng rõ rệt là giảng dạy giải thích nhắc nhở về giáo lý đức tin. Chính nhờ ơn phù trợ đặc biệt của Chúa mà giáo hội công giáo xác tín rằng Đức Giáo Hoàng Roma được ơn bất khả ngộ khi long trọng tuyên dạy về đức tin và phong hóa, như vào năm 1854, Đức Pio lấy quyền tối cao của Ngài để tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Năm 1950, Đức Pio XII tuyên bố tín điều Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Các cuộc định tín này mang lại cho tất cả các tín hữu sự chắc chắn về chân lý đức tin và loại trừ mọi nghi ngờ.
Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng Roma đã được Công đồng Chung Vatican I tuyên giải và khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng Roma khi Ngài nói từ ngay tòa Thánh Phêrô, nghĩa là khi Ngài chu toàn nhiệm vụ chủ chăn và thầy dạy của tất cả mọi tín hữu Kitô, do quyền tông đồ tối cao, Ngài xác định một giáo lý về đức tin và phong hóa là điều phải được toàn thể giáo hội tuân giữ, thì nhờ ơn phù trợ mà Chúa đã hứa nơi Thánh Phêrô, Ngài được hưởng ơn không thể sai lầm mà Chúa cứu thế muốn ban cho giáo hội trong việc xác định một giáo lý về đức tin và phong hóa. Vì thế, những điều tuyên định của Đức Giáo Hoàng là điều tự nó không thể sửa đổi được, chứ không phải vì sự đồng ý của giáo hội. Đạo lý này đã được Công đồng Chung Vatican II tái khẳng định và giải thích trong số 25 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Giám mục Roma, vị thủ lãnh của giám mục đoàn, được hưởng ơn bất khả ngộ do nhiệm vụ của Ngài, khi với tư cách là mục tử và tiến sĩ tối cao của mọi tín hữu Kitô, Ngài củng cố anh em mình vững mạnh trong đức tin, công bố một đạo lý về đức tin và phong hóa bằng một phán quyết chung kết. Vì thế, các tuyên định của Ngài tự nó, chứ không do sự đồng ý của giáo hội, là điều không thể sửa đổi được, lý do vì các tuyên định ấy được tuyên bố với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh mà Chúa đã hứa ban cho Ngài qua Thánh Phêrô, nên không cần ai khác chấp thuận và không nại tới phán đoán nào khác. Thực vậy, lúc ấy, Đức Giáo Hoàng Roma không tuyên bố phán quyết với tư cách cá nhân, nhưng trình bày và bảo vệ giáo lý đức tin công giáo với tư cách là thầy dạy tối cao của giáo hội hoàn vũ, nơi Ngài có ơn bất khả ngộ của toàn thể giáo hội. Công đồng dạy thêm rằng, ơn bất khả ngộ của chính giáo hội cũng hiện hữu nơi giám mục đoàn khi các ngài sử dụng quyền giáo huấn tối thượng cùng với đấng kế vị Thánh Phêrô. Do tác động của cùng một Chúa Thánh Thần, giáo hội không thể không chấp nhận những tuyên định đó, và Chúa Thánh Thần bảo vệ và phát triển toàn thể đoàn chiên Chúa Kitô trong sự hiệp nhất đức tin. Sau cùng, Tuy mỗi giám mục riêng rẽ không có đặc ân bất khả ngộ, nhưng dù tản mát khắp thế giới, nếu thông hiệp với nhau và với đấng kế vị Thánh Phêrô, các ngài cùng đồng ý dạy cách chính thức những điều thuộc về đức tin và phong hóa là tuyệt đối buộc phải giữ, thì lúc đó các ngài công bố một cách bất khả ngộ giáo lý của Chúa Kitô. Điều đó còn rõ ràng hơn khi họp nhau trong công đồng chung, các ngài là những tiến sĩ và thẩm phán về đức tin và phong hóa cho toàn thể giáo hội. Phải tuân theo các tuyên định của các ngài với một lòng vâng phục và với tinh thần đức tin.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây vẫn tiến hành bình thường. Lagos, Đức cha Alfred Adewale Martins, Tổng giám mục giáo phận Lagos, kêu gọi chính phủ Nigeria đối thoại với nhóm Boko Haram vì chiến tranh không bao giờ đưa tới một nền hòa bình lâu bền trong lịch sử nhân loại. Istanbul, Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ lo âu sâu xa về tình hình chiến cuộc tại Syria và tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.